Đọc tiếp Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 15, câu 1 đến câu 39. Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng:
Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?
Người trả lời:
Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha, với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng:
Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
Sau đó, Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo:
Xin nghe đây và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.
Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà thưa rằng:
Thầy có biết không, những người Pharisêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy.
Đức Giêsu đáp:
Cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố.
Ông Phêrô thưa với người:
Xin thầy giải thích ngụ ngôn cho chúng con.
Đức Giêsu đáp:
Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải xuống cầu tiêu sao? Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất từ lòng. Chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế.
Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng:
Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi.
Người đáp:
Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.
Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp:
Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.
Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp:
Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy.
Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Đức Giê-xu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què được đi, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói:
Thầy chặn lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.
Các môn đệ thưa:
Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?
Đức Giê-xu hỏi:
Anh em có mấy chiếc bánh?
Các ông đáp:
Thưa, có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ.
Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại 7 thúng đầy. Số người ăn có tới 4.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-xu lên thuyền sang miền Ma-ga-đan.